Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Tây Sơn phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định tối nay Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2025. Trong chương trình thời sự hôm nay, mở đầu có bài Chuyện cựu chiến binh trồng rừng cho trăm năm sau. Tiếp đến có bài Hiệu quả từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm.
Thưa quý vị và các bạn, trồng rừng gỗ lớn đang là xu hướng trên thế giới và nay cũng là giải pháp quan trọng để thay đổi thực trạng kinh doanh lâm nghiệp hiện nay. Hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cao cho các hộ gia đình, tạo công ăn việc làm, giúp xóa đói, giảm nghèo, mà còn thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp phát triển bền vững, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, sinh thái. Xác định tầm quan trọng đó, từ năm 2002 đến nay, nhiều hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện Tây Sơn đã chú trọng thực hiện đề án phát triển trồng cây gỗ lớn gắn với phát triển rừng cho trăm năm sau. Bài viết của Minh Ngọc phản ánh rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Những năm qua, nhiều hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện Tây Sơn đã phát triển nhiều mô hình kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Nổi bật trong số đó có cựu chiến binh Lý Tấn Tinh, thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú. Một cựu chiến binh không chỉ làm kinh tế hiệu quả mà còn có ý tưởng cao đẹp khi thực hiện được việc trồng rừng bản địa, rừng cây gỗ quý để bảo vệ môi trường sinh thái cho cả trăm năm sau. Sinh năm 1952, năm 1976, ông Tinh tham gia nghĩa vụ quân sự tại sư đoàn 332 An Khê, Gia Lai. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, ông gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Nhưng với tư chất người lính cụ Hồ, cựu chiến binh Lý Tấn Tinh luôn trăn trở để tiếp tục bật dậy bằng chính sức lao động của mình. Nghĩ là làm, năm 1997, ông Tinh vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua Hội cựu chiến binh xã Tây Phú để trồng keo và bạch đàn trên diện tích 11 hectare đất của gia đình. Năm 2002, một phần diện tích rừng trồng của gia đình ông bắt đầu cho khai thác lứa gỗ đầu tiên. Đất rừng không bỏ trống, luôn được khoác lên mình một màu xanh bởi những lứa rừng mới được trồng kế tiếp. Nhờ chăm chỉ chịu khó cộng với việc áp dụng những thành tựu khoa học trong trồng chăm sóc rừng, kinh tế gia đình ông Tinh ngày một khá lên trông thấy. Được ông dẫn tham quan khu rừng của gia đình, tôi không khỏi say mê khi nhìn khu rừng xà cừ vuông vuốt vươn giữa trời xanh. Trước những thắc mắc của tôi về khu rừng hơn 20 năm tuổi này, ông Tinh kể, sau khoảng 10 năm trồng keo, bạch đàn, khai thác của nhỏ cung cấp cho các nhà máy chế biến giam gỗ theo kiểu ăn sổi ở thì, ông nhận thấy trồng rừng khai thác gỗ nhỏ, thu nhập vẫn chưa cao. Keo lai lại có nhiều khả năng sẽ hút hết độ phì nhiêu, gây bạc màu đất. Cho nên, nếu chỉ cứ trồng keo lai sẽ không ổn, bởi lẽ phát triển và khai thác rừng phải có tính bền vững. Nếu vì món lợi trước mắt mà sau đó gây bạc màu đất, phá hoại môi trường sinh thái bền vững lâu nay thì đó chính là điều lợi bất cập hại. Đau đớn trăn trở nhiều, ông Tinh chuyển 6 hectare đất trồng keo, bạch đàn sang trồng cây gỗ lớn là xà cừ. Để có thể trồng và giữ cây bản địa, cây gỗ quý lâu năm đến hàng trăm năm, ông Tinh vay thêm 50 triệu đồng vốn tín dụng chính sách thông qua Hội cựu chiến binh xã Tây Phú để đầu tư trồng xen canh 100 cây chanh, 1.000 gốc măng điền trúc, kết hợp nuôi 100 con gà và 20 con heo đen. Từ chanh, măng, heo và gà, gia đình ông có thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Ông Tinh tự hào cho biết cuộc sống rồi ai cũng qua đi, nhưng bản thân ông muốn để lại nhiều hơn cho đời sau. Hiện những cây xà cừ của ông có đường kính lên đến khoảng 0,6 mét qua tính toán sơ bộ. Nếu bán có thể thu về hơn 2,5 tỷ đồng, nhưng nghĩ đến chuyện chặt rừng sẽ làm ảnh hưởng đến nguồn nước, khí hậu, ông lại không nỡ. Với ông Tinh, giá trị kinh tế là giá trị hữu hình có thể nhìn thấy được, nhưng giá trị lớn hơn là giá trị về hệ sinh thái thì không ai có thể cân đo, đong, đếm được. Rừng cây này được trồng vĩnh viễn để bảo vệ môi sinh, không khai thác. Đó là điều tôi muốn và tôi sẽ tiếp tục làm. Hiện còn 5 hectare đang trồng keo, bạch đàn. Tôi dự kiến sau khi thu hoạch keo và bạch đàn, đợt tới sẽ trồng cây me tây, xà cừ và trắc đỏ giá trị kinh tế cao, vừa giữ hệ sinh thái. Ông Lý Tấn Tinh khẳng định.
Mình có ý tưởng thế này, tức là cuộc sống thì cũng sẽ qua đi, nhưng mà mình sẽ để lại cái gì, mình muốn làm như vậy. Nguyện vọng mình, còn tất nhiên ai cũng có thể dư và ai cũng có thể thiếu cả. Nhưng mà chú muốn làm cái gì đó. Năm nay 72 tôi muốn làm cái gì mà tiếp tục làm, chứ không phải bây giờ mà dừng lại nữa. Vẫn kia còn 5 hectare, năm nay và năm đến trồng hết luôn, trồng toàn những cây công nghiệp trong năm, trồng me tây, xà cừ, rồi thậm chí có thể trồng trắc đỏ. Nguyện vọng là làm như vậy. Nó phù hợp với cái xu thế xã hội hiện nay, với cái chu kỳ này, cả quốc gia, cả thế giới và cả địa phương. Nắng hạn, nắng nóng, biến đổi thời tiết thì nhờ có rừng mới ổn định được lại, chắc chắn như vậy. Nếu không làm được thì sẽ bị mất mát lớn.
Hiện tại, ông Tinh muốn được hỗ trợ thêm kinh phí, hỗ trợ về nghiệp vụ để ông có thể thực hiện mô hình làm nông lâm nghiệp kết hợp du lịch dịch vụ, tạo được những giá trị lớn hơn, vừa tăng thu nhập, vừa góp phần bảo vệ rừng, đảm bảo được mục tiêu giữ rừng và bảo tồn những loài cây gỗ quý. Ông Thái Văn Thạnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tây Sơn nhận xét, thời gian từ lúc trồng đến lúc thu hoạch các cây bản địa như xà cừ, trắc đỏ khá dài, nên ở địa phương chưa ai mạnh dạn đầu tư. Tuy nhiên, cách lấy ngắn nuôi dài như ông Tinh gợi nên một lối đi có lý. Rõ ràng, rừng không chỉ là tài sản quý mà còn là phần không thể thiếu trong cuộc sống bền vững của con người. Từ những thảm họa thiên tai gần đây, người ta bắt đầu nhận thức lại về vai trò của rừng cây bản địa với biến đổi khí hậu và ô nhiễm, nên việc làm của cựu chiến binh Lý Tấn Tinh có ý nghĩa rất lớn. Ông Thạnh cho biết thêm.
Rừng không chỉ là tài sản quý giá mà còn là phần không thể thiếu trong cuộc sống bền vững của con người. Nên việc làm của ông cựu chiến binh Lý Tân Tinh có ý nghĩa rất lớn. Với những nỗ lực đã đạt được, ông Lý Tân Tinh được các cấp hội cựu chiến binh tặng nhiều bằng khen giấy khen.
Với những nỗ lực và kết quả đạt được, ông Lý Tân Tinh được các cấp hội cựu chiến binh tặng nhiều bằng khen giấy khen. Năm 2018, ông được Trung ương Hội Cựu chiến binh tặng danh hiệu Hội viên cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Liên tục các năm sau đó, ông được Hội Cựu chiến binh tỉnh công nhận đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.
Quý vị và các bạn thân mến, các chương trình tín dụng chính sách tại huyện Tây Sơn đã và đang làm thay đổi cuộc sống cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nguồn vốn chính sách cũng đã trở thành điểm tựa giúp các hộ vay vốn sản xuất, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Bài viết của Văn Phong sau đây ghi nhận.
Vốn vay giải quyết việc làm là một trong các chương trình giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua. Đây được coi là cần câu tạo sức bật giúp người dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập và tạo việc làm cho nhiều lao động. Cách đây 2 năm, gia đình chị Hồ Thị Mỹ Phúc ở thôn Mỹ An, xã Tây Bình là một trong những hộ dân được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của nhà nước từ chương trình tín dụng chính sách cho vay hỗ trợ, tạo việc làm và duy trì mở rộng việc làm. Với đồng vốn vay này, cộng với nguồn vốn tích góp của gia đình, chị Phúc đã mạnh dạn đầu tư mua sắm thiết bị máy móc, nguyên vật liệu, mở rộng quy mô sản xuất nghề truyền thống làm bánh ít lá gai. Nhờ có máy móc đã giúp gia đình chị rút ngắn được công đoạn làm bánh ít, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Chị còn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất và chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Do vậy, sản phẩm bánh ít lá gai Hoàng Đông của chị Phúc đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Bình quân mỗi tháng, cơ sở của chị sản xuất khoảng 50.000 chiếc bánh ít, sau khi trừ chi phí, còn thực lãi khoảng 10 triệu đồng. Cơ sở của chị còn tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho 3 lao động ở địa phương. Chị Hồ Thị Mỹ Phúc, chủ cơ sở bánh ít lá gai Hoàng Đông, xã Tây Bình, chia sẻ thêm.
Bánh ít cũng là một cái ngành nghề truyền thống của nhà, thì sau khi lúc trước thì mình đã làm theo thủ công, thì sau này được ngân hàng chính sách hỗ trợ cho mình là vay vốn để mà mở thêm công nghệ máy móc, thì bên em đã một ngày sẽ tăng doanh thu lên 2 đến 3 3 lần so với cái số lượng mà chưa có máy móc, thì cũng viết được một số việc làm cho một số chị em phụ nữ trong xã.
Tương tự, anh Phan Minh Phụng ở thôn 3 xã Bình Nghi cũng được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm để nuôi chim bồ câu Pháp sinh sản. Có được nguồn vốn vay ưu đãi, anh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống chim bồ câu Pháp đạt chất lượng về thả nuôi. Theo anh, việc nuôi chim bồ câu sinh sản rất dễ, đó là tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn trong gia đình như cám, gạo để làm thức ăn cho chim, giảm được chi phí sản xuất. Vấn đề chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh cho chim bồ câu cũng đơn giản hơn so với nhiều loại vật nuôi khác. Sau gần 20 ngày nuôi, xuất bán được chim ra ràng lấy thịt, và sau 1.5 tháng nuôi, xuất bán chim giống. Với 600 cặp chim bồ câu Pháp, bình quân mỗi tháng nuôi, anh thu lãi khoảng 20 triệu đồng từ việc bán chim thịt thương phẩm và chim giống. Nghề nuôi chim bồ câu cũng đã tạo việc làm ổn định cho 2 lao động của gia đình anh. Anh Phan Minh Phụng phấn khởi nói:
thời gian đầu thì hoàn cảnh gia đình thì kinh tế eo hẹp thì nó cũng gặp nhiều khó khăn. Và qua đó thì thông qua chỗ sự ý thác của Hội Nông dân xã Bình Nghi liên kết với Ngân hàng Chính sách Xã hội là tôi được hỗ trợ vay vốn qua kênh giải quyết việc làm được 100 triệu. Là tôi giờ tôi mở rộng chuồng trại, rồi tôi mua thêm con giống và thức ăn chăn nuôi để nhân rộng mô hình lên phát triển. Tới ngày hôm nay là đã được 2 năm chăn nuôi con chim bồ câu Pháp đây, thì cuộc sống gia đình nó cũng ngày càng khá lên và nó nâng cao chất lượng cuộc sống hơn trước đây một xíu.
Bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn chia sẻ, ngoài nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh phân bổ hàng năm, thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn cũng tích cực phối hợp với các ngành, các hội, đoàn thể nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn, đẩy mạnh giải ngân vốn vay giải quyết việc làm kịp thời đến với người dân. Đến cuối năm 2024, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đạt trên 640 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay chương trình giải quyết việc làm đạt trên 85 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 1.685 lao động. Bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn, cho biết thêm.
Với cái chất lượng và cái dư nợ trên địa bàn thì hiện nay là cái được cái đảm bảo được cái tình hình hoạt động của đơn vị. Thì thông qua nguồn vay của tín dụng chính sách trên địa bàn đã tạo được cái công ăn việc làm và cải thiện đời sống, góp phần là cái thực hiện tình hình ổn định kinh tế của xã hội ở địa phương. Thì nguồn vốn tín dụng chính sách đã được phân bổ đến là 100% của xã là được thực hiện là đảm bảo là cho vay. Hầu như là các thôn xã trên địa bàn huyện là đã ra soát và cho vay đảm bảo theo cái nhu cầu của những cái đối tượng mà thực hiện các cái chương trình của tín dụng chính sách trên địa bàn của huyện đã đang thực hiện.
Có thể nói, vốn vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ đắc lực cho các hộ dân vay phát triển đa ngành, đa nghề, tạo việc làm cho nhiều lao động, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời góp phần quan trọng hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở huyện Tây Sơn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Tây Sơn trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.
Tuần sau, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Phù Cát.